Chúng ta đọc cổ lệ mới biết con người vốn rất dễ dạy. Thánh hiền cũng vậy mà ra, Phật Bồ Tát cũng vậy mà ra. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Trong truyền thống dạy học cũng thường nói, người người có thể làm Nghiêu Thuấn. Nghiêu Thuấn là tấm gương trong các bậc thánh hiền. Là mô phạm của Đại Thánh Đại Hiền. Bản tánh của con người vốn là như vậy. Nếu không được dạy dỗ thì sao? Không được dạy dỗ sẽ nhiễm thành tập tánh, gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đã bị ô nhiễm. Tánh tương cận, tập tương diện. Bản tánh đều giống nhau, đều là Phật tánh, nhưng tập tánh không giống nhau. Điều này sanh ra biến hóa. Bây giờ chúng ta đã hiểu. Lúc nhỏ chúng ta không được tiếp thu nền tảng giáo dục này. Hiện nay như thế nào? Học bù. Không học không được. Không bù đắp chỗ thiếu sót đó không thể thành tựu. Bù đắp điều gì? Bù đắp vào đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Cả ba thứ này đều là lúc nhỏ, trước lúc 3 tuổi, mẹ và những người lớn trong nhà phải làm gương để chúng ta noi theo. Chúng tôi quả thật không may mắn, sinh vào thời kỳ động loạn. Sau khi nhà Thanh mất nước, mảnh đất này rất hỗn loạn. Quân phiệt cát cứ, Trung Nhật chiến tranh, đại chiến thế giới lần thứ 2. Chúng tôi sinh tồn trong môi trường như thế, cho nên lơ là dạy học. Do đó chúng ta không được trách cứ cha mẹ, không được trách cứ tổ tiên. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rất hay: thiên nhân bất thiện, không hiểu đạo đức, không có người dạy. Không dạy tốt chúng ta cũng đừng trách họ. Phật không trách chúng ta, cũng không trách cha mẹ và tổ tiên chúng ta. Đây là đại từ đại bi. Nho giáo gọi đây là trung thứ. Đừng trách cứ. Quan trọng là làm sao bù đắp chỗ thiếu sót. Thật sự phát tâm hoằng pháp lợi sanh, tu Phật tuệ mạng. Nếu chúng ta siêng năng nỗ lực, dùng 2 năm công phu để bù đắp thiếu sót này, 2 năm công phu vì đức hạnh, lấy đệ tử quy, cảm ứng thiền, thập thiện nghiệp, bù đắp vào, phải thực hành nó. Những thứ này không phải để học, không phải để thuộc lòng, cũng không phải để giảng giải, là hành vi sinh hoạt thực tế của chúng ta. Phải thực hành nó. Thực hành một việc khác nữa, đó là văn tự. Nếu muốn phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, như trước đây thầy Lý dạy tôi, ta nhất định phải thông đạt pháp thế xuất thế gian, thông đạt Phật pháp giảng kinh mới khí lý, thông đạt pháp thế gian giảng kinh mới khí cư, thông đạt Phật pháp mà không thông đạt pháp thế gian là khí lý mà không khí cư. Thông đạt pháp thế gian mà không thông đạt Phật pháp là khí cư mà không khí lý, đều không được. Như vậy chúng ta nghiên cứu pháp thế xuất thế gian, điều đầu tiên là văn tự. Những kinh điển cổ tịch này đều viết bằng văn cổ, chúng ta phải học tập văn cổ. Học tập văn cổ không khó. Thầy dạy chúng tôi, nếu có thể học thuộc, có thể giảng 50 bài văn cổ là đủ năng lực để đọc được văn cổ. Tự Khổ Toàn Thư ở giảng đường này quý vị có thể xem hiểu. Di sản văn hóa 5.000 năm, ta nắm được chìa khóa này, lợi ích vô cùng. Nếu không hiểu văn cổ, mở kinh điển ra xem cũng không hiểu. Đại Tạng Kinh là dùng văn bạch thoại đương thời để phiên dịch, nghĩa là thể văn cổ rất đơn giản. Nhưng không có nền tảng của văn cổ vẫn không thể hiểu được. Bởi vậy cần dùng một ít thời gian. Theo tôi thì khoảng 2 năm, 100 tuần. Một tuần học một bài cổ văn, 100 bài. 2 năm là có thể thuộc 100 bài. 100 bài cổ văn không những ta đọc được mà còn có thể viết được. Chỉ cần có điều kiện này thì hoằng nguyện có thể viên mãn. Tục Phật tuệ mạng hoằng pháp lợi sanh, có thể làm được việc này. Không có 2 điều kiện cơ bản này tuyệt đối không làm được. Vì vậy phải cực khổ 2 năm. Chúng ta học Tịnh Tông, hiện nay tuổi tác đều không nhỏ, đại khai đều trên 40 tuổi. Quá thật rất khó khăn. Như vậy phải làm sao? Có người hỏi tôi, 48 phẩm kinh vô lượng thọ giống như 48 bài văn vậy, con dùng nó đọc như cổ văn được chăng? Được. Nếu thuộc được kinh này cũng có thể nói một cách rõ ràng. Như vậy quý vị đọc kinh không có vấn đề gì. Tam Tạng 12 bộ kinh ta đều có thể đọc. Phải thuộc, phải giảng. Giảng giải Quan Niệm Lão chú thích rất hay. Quý vị xem ông trích dẫn dùng kinh điển làm căn cứ. Tổng cộng dẫn chứng 193 bộ kinh điển. Nói cách khác, đọc chú giải của ông nghĩa là ta đã đọc được 193 bộ kinh luận. Cho nên có thể thâm nhập một môn. Nhưng văn tự trong cổ tịch thâm sâu hơn chú giải này. Ít nhất ta cũng phải đọc 50 bài cổ văn. Văn cổ tốt nhất là chọn, chọn ra 50 bài trong văn cổ. Công việc này gần đây thầy Thái Lễ Húc đang làm. Ông ta chọn ra được 162 bài, sau đó đưa tôi xem đề mục, chọn rất hay. Trong 162 bài này, ta chọn 50-60 bài học thuộc. Thời gian 2 năm, nền tảng này mới vững chắc. Có nền tảng này, 10 năm sau, ta còn có 8 năm. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Như vậy 10 năm sau, ta trở thành một nhà Hán học rất xuất sắc trên thế giới. 40 tuổi bắt đầu, 50 tuổi có thể thành tựu. Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc,
55 tuổi bắt đầu, 65岁成就了.
Đây là tấm gương rất tốt. Không chỉ là 55 tuổi, 65 tuổi thành tựu. Lần này cùng với tôi ở Singapore, Malaysia, Indonesia, khắp nơi có người mời bà đi diễn giảng, rất được mọi người hoan nghênh. Quả đúng như cổ nhân nói, 10 năm đèn sách nhất cử thành danh. Nói rất chuyên nghiệp, rất lưu loát, không giống người mới học, rất có phong cách của vị giảng sư lâu năm. Những ngày này đều là gương sáng để chúng ta noi theo, động viên chúng ta siêng năng tu học.